Chương 124, Mật tàng huyền cơ chương 124, Mật tàng huyền cơ nghe được Cật Trần ngôn ngữ, Nhị Mao chậm rãi gật đầu, trước đây hắn đã từng nhiều lần nghe nói đại hạ hoàng tộc có thể tác động đẳng cấp khác nhau long tộc, lại một mực hoang mang vì cái gì phụ thân của mình năm đó bị nhốt hoàng thành nhưng lại chưa tác động long tộc trợ chiến phá vây, bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, hoàng tộc hoàn toàn chính xác có thể tác động long tộc, nhưng tác động long tộc cần thi triển đặc thù nào đó pháp thuật, mà loại pháp thuật này một mực nắm giữ ở Vu sư trong tay, chỉ vì bản thân bá phụ cùng phụ thân một mực cùng Vu sư chính kiến không hợp, Vu sư lúc này mới không có đem tác động long tộc pháp thuật truyền thụ cho bọn hắn. Gặp Nhị Mao gật đầu, Cật Trần chỉ coi hắn có chỗ tâm động, liền tiếp theo thuyết phục hắn rời khỏi Huyền Vân Tông, cải đầu Khương Triệu môn hạ. Hắn sở dĩ làm như thế, đã là từ đối với Nhị Mao thưởng thức và dịu dắt, đồng thời cũng là vì để Nhị Mao mau chóng minh xác lập trường, kiên định đứng ở triều đình bên này. Nhị Mao tự nhiên biết Cật Trần đối với mình dịu dắt đã là ra ngoài tư tình cũng là vì triều đình suy nghĩ, bởi vì hắn biết Vân Thường chân thực thân phận, bây giờ Vân Thường liền tiềm phục tại Vân Ngai Sơn, hắn một khi đem việc này tiết lộ cho Cựu Châu Minh, vậy thì không phải là triều đình hao tổn một tên gian tế, mà là Khương Triệu sẽ mất đi con gái ruột. Ở Cật Trần tận tình thuyết phục phía dưới, Nhị Mao thái độ cuối cùng có chỗ buông lỏng, đương nhiên, cái gọi là buông lỏng chỉ là hắn giả vờ, nó mục đích chính là cho bản thân lưu lại đường lui, bởi vì hắn không xác định sau này mình có cần hay không tác động Kim Long, cũng không biết tác động Kim Long đến tuột cùng lớn bao nhiêu uy lực, nhưng hắn lại biết nếu như mình muốn tác động Kim Long, nhất định phải nghĩ cách từ Khương Triệu nơi đó đạt được tác động Kim Long phương pháp, dưới mắt nếu như đối Cật Trần đề nghị một ngụm từ chối, sau này mình liền không có tiếp cận Khương Triệu học tập pháp thuật lý do cùng cơ hội. Cuối cùng Nhị Mao cấp gia đại nhân nói cực phải, cho ta suy nghĩ thật kỹ lại tính toán hồi phục, mắt thấy mục đích đã đạt tới, Cật Trần cũng chưa từng làm nhiều ngưng lại, lập tức đứng dậy cáo tử. Nhị Mao tự mình đưa tiễn, một mực đem Cật Trần đưa đến dưới núi, nhìn xem hắn cưỡi xe ngựa lao vùn vụt đi xa mới bay người trở về. Không đi mấy tầng bậc thang, Hoàng Thất liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, cái này giả Vu sư đối ngươi coi như không tệ, thật xa chạy tới nhìn ngươi. Nhị Mao sớm thành thói quen Hoàng Thất xuất quỷ nhập thần, đối với nàng đột nhiên xuất hiện cũng không giật mình cũng không ngoài ý muốn. Gặp Nhị Mao không tiếp lời, Hoàng Thất lại nói, ngươi khi đó chỉ bất quá đưa đầu chân heo cho hắn, người ta lần này tới lại là đưa trả lại là đưa mật. Không đợi Hoàng Thất nói xong, Nhị Mao liền khoát tay cắt ngang nàng, hắn lần này tới, nhìn ta là thứ yếu, để cho ta hỗ trợ cho Vân Thường tặng đồ mới là chủ yếu. Đưa thứ gì? Hoàng Thất thuận miệng hỏi. Nhị Mao lắc đầu, một vò mật ong, bất quá ta hoài nghi hũ kia mật ong bên trong cất giấu những vật khác. Cất giấu thứ gì? Hoàng Thất truy vấn. Nhị Mao mười bậc mà lên, cùng lúc đó lắc đầu nói, không biết, ta còn không có mở cái kia cái bình, cũng không biết bên trong cất giấu cái gì. Tuy nhiên có một chút ta có thể xác định, đó chính là đồ vật bên trong nhất định sẽ gây bất lợi cho Cựu Châu Minh. Nếu thật là ngươi đoán dạng này, ngươi có giúp hay không hắn đưa? Hoàng Thất hỏi. Nhị Mao không có lập tức nói tiếp, trầm ngâm thật lâu mới mở miệng nói ra, hắn lần này tới, không nói tới một chữ đám người Khương Triệu lúc trước ngàn dặm tập kích, kết quả nửa đường tiết lộ phong thanh, tiến tới dẫn đến đánh lén thất bại trong gang tấc chuyện này, bọn hắn hẳn phải biết chuyện này rất có thể là chúng ta làm, chỉ là không có truy đến cùng mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, Hoàng Thất đi ở Nhị Mao bên trái, bọn hắn lại không biết có con người của ta, ngươi lại toàn bộ hành trình bồi tiếp bọn hắn sẽ không hoài nghi đến trên đầu ngươi. Nhị Mao quay đầu nhìn Hoàng Thất một chút, không phải ta nghĩ nhiều rồi, mà là ngươi muốn ít. Đám người Khương Triệu hoàn toàn chính xác không biết có ngươi người này, nhưng Chu Thượng Trung là biết đến, gia hỏa này là cái miệng rộng, hắn có thể nói cho kẻ chết thay bọn người tử hứa ban đầu là chúng ta cùng một chỗ mai táng, cũng có thể là nói cho người khác biết, bên cạnh ta có ngươi dạng này một cái có thể di chuyển nhanh chóng mỹ mạo nữ tử. Nữ nhân đều thích nghe tán dương, nhất là thích nghe người khác nói bản thân xinh đẹp. Nhị Mao lời nói này khiến Hoàng Thất tâm tình thật tốt, đầy trong đầu đều là mỹ mạo nữ tử. Về phần Nhị Mao kín đáo cân nhắc nàng là một chút cũng không để ý Nhị Mao, nhưng không biết Hoàng Thất đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, Khương Triệu sở dĩ không thâm cứu việc này, ngoại trừ sau đó truy trách vụ sự vô bổ, chủ yếu vẫn là bởi vì ta để Bùi Nhất Phàm cho Vân Thường đưa qua miếng cháy, Khương Triệu biết ta đối với hắn nữ nhi một mực rất tốt. Ngoài ra, hắn khả năng cho rằng giữ lại ta còn hữu dụng, cho nên mới sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Có đạo lý. Hoàng Thất đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, vừa rồi cái kia giả Vu sư cho ngươi đi cùng Khương Triệu học pháp thuật, ngươi vì cái gì không trực tiếp tự tuyệt? Ngươi muốn nhân cơ hội tiếp cận hắn, sau đó giết hắn. Nhị Mao lắc đầu, Khương Triệu là cựu nhân của ta, ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cần ngươi nói loại phương pháp này đi giết hắn, lợi dụng người khác đối với mình thiện ý tiến hành đánh lén, ngươi không cảm giác làm như vậy quá hèn hạ sao? Đối phó người xấu, còn giảng quy củ nhiều như vậy làm gì? Hoàng Thất xem thường. Nhị Mao không có nói tiếp. Hoàng Thất lại nói, ngươi nếu không muốn giết hắn, vì cái gì không trực tiếp tự tuyệt? Ngươi có phải hay không đối cái kia Vân Thường có cái gì tưởng niệm? Nghe được Hoàng Thất ngôn ngữ, Nhị Mao rốt cuộc biết ra hỏa này vì cái gì đối với chuyện này để ý như vậy mà, nguyên lai là ghen tị quậy phá. Hoàng Thất cái gì cũng tốt, phẩm tính tốt, tính cách tốt, rất hào phóng cũng rất giảng nghĩa khí, duy chỉ có ghen tị chuyện này làm Nhị Mao rất khó chịu, rơi vào đường cùng quay đầu nhìn nàng, ngươi cũng nói cái gì loạn thất bát tao, trên núi đầu kia heo cũng là mẫu, ngươi làm sao không nghi ngờ ta đối với nó cũng có cái gì tưởng niệm? Hoàng Thất trợn trắng mắt xem thường. Nghĩ đến lúc trước Hoàng Thất ở trong lúc nguy cấp hiện thân cương ép kẻ chết thay vì hắn giải vây, Nhị Mao liền không đành lòng để nàng hoang mang, thế là liền đem tác động Kim Long một chuyện giản lược báo cho. Nghe được Nhị Mao giảng thuật, Hoàng Thất bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, ngươi nếu là muốn từ trong tay Khương Triệu moi ra tác động Kim Long phương pháp, liền phải giúp vừa rồi cái kia giả Vu sư đem mật ong cái bình đưa đến trong tay Vân Thường, không phải bọn hắn liền sẽ biết ngươi cùng bọn hắn không phải một lòng. Nhị Mao thở dài, ta sầu mượn cũng là chuyện này, nếu như không đưa, liền đem triều đình cùng Vu sư đắc tội, nếu như đưa, liền đem Cửu Châu Minh cho hại. Hại liên hại, hoàng thất có nhiều tức giận, ta nhìn Cửu Châu Minh bên trong cũng không có mấy người tốt, chỉ cần đừng đem cái kia họ Bùi hại chết là được. Nhị Mao không có nói tiếp, hoàng thất nói tới mặc dù có chút cực đoan, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, lần trước giúp kẻ chết thay dẫn đi truy binh thời điểm, những cái kia đệ tử Cửu Châu Minh sợ tác sở vi liền làm hắn vô cùng thất vọng, hôm nay kẻ chết thay bọn người đối với mình nghi kỵ cùng tổn thương, làm hắn đối Cửu Châu Minh ấn tượng biến càng kém. Gặp Nhị Mao cho mày, hoàng thất liền không có thêm dầu vào lửa, mà là thuận miệng trấn an nói, ngươi cũng đừng quá sầu muộn, về trước đi nhìn xem trong bình đến cùng có hay không giấu đồ vật lại nói, cũng có thể là bên trong chỉ có mật ong, không có những vật khác. Nhị Mao nhẹ gật đầu. Đi mười mấy tầng bậc thang, hoàng thất lại nói, ngươi cùng Bùi sư huynh nói thật, liền không sợ hắn nói cho người khác biết? Không sợ. Nhị Mao lắc đầu nói, ta nói với y lời nói thật cũng không phải nhất thời hứng khởi, lúc trước tình huống ngươi cũng nhìn thấy, thời khắc mấu chốt hắn một mực tại che chở ta, không tiếc vì ta cái này không có tác dụng gì người cùng kẻ chết thay cùng đệ tử khác trở mặt thành thù, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nhị Mao nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, ngược lại lại lần nữa nói, còn có chính là hắn kỳ thật đã sớm phát giác được ta ở bao tải bên trong ẩn giấu đồ vật, cũng không có trước mặt mọi người vạch trần ta, nếu là đổi thành người khác, đã sớm không dằn nổi đi lương kho đem đồ vật lấy ra. Ngươi nói có đạo lý, nhưng ta còn là cảm giác biết thân phận của ngươi người càng ít càng tốt. Hoàng thất nói. Nhị Mao gật đầu, ừm, ngươi nói đúng, tuy nhiên người này vô cùng thông minh, coi như ta hôm nay không chủ động nói với hắn, hắn sau này cũng sẽ phát hiện chân tướng, bởi vì hắn đã đối ta sinh ra hoài nghi, một khi mang theo hoài nghi bí mật quan sát, sớm muộn sẽ phát hiện mánh khỏe. Cùng bị hắn nhìn thấu thân phận, chẳng bằng trực tiếp nói với ý lời nói thật, có qua có lại, thành thật mà đối đãi. Hai người trong lúc nói chuyện đi vào sườn núi quảng trường, lập tức đồng hành hướng tây, trở về Tây Dương. Cật Trần mang tới lá trà cùng mật ong liền để ở một bên, Nhị Mao đem hai vỏ mật ong đều đem đến trên bàn, tiến đến phụ cận, nhìn kỹ tường tận xem xét. Hai vỏ mật ong cái bình chẳng những lớn nhỏ có chỗ bất đồng, chất liệu cũng có chênh lệch, cái bình lớn là không có men thô sứ, vỏ nhỏ là treo men mảnh sứ, cái bình lớn dùng chính là vỏ cây đóng kín, vỏ nhỏ đóng kín dùng chính là một cái cùng đàn thể chất liệu giống nhau trục đóng cùng cái bình ở giữa có sắp phong bị kín. Quan sát qua về sau, Nhị Mao dẫn đầu mở ra cái bình lớn, hoàng thất tiến lại gần cái bình hấp khí đánh hơi, là hoẹ mật hòa. Hoàng thất rất thích ăn ngọt, đánh hơi qua đi rỗi ra ngón tay chấm một chút, đưa đến miệng bên trong liếm ăn nhấm nháp, ăn ngon. Nhị Mao rất đáng ghét người khác liếm ngón tay, gặp hoàng thất bú liếm ngón tay, không khỏi lông mày cao chặt, muốn ăn liền ngã một bát cho ngươi, đừng làm như thế dâm đãng. Ngươi mới dâm đãng đâu? Hoàng thất mắng lại. Nhị Mao không để ý đến hoàng thất, mà là đem lực chú ý lại lần nữa chuyển qua cái kia vỏ nhỏ bên trên, đan miệng dùng sắp phong bế, tùy tiện mở nhất định sẽ lưu lại mở ra vết tích. Hoàng thất tiến lại gần vỏ nhỏ người là tạm mật. Bị sắp phong bế, ngươi cũng có thể nghe được mùi. Nhị Mao có nhiều ngoài ý muốn. Các ngươi khẳng định người không thấy, nhưng là ta có thể. Hoàng thất gật đầu. Nhị Mao những năm này đi theo cơ hữu đức cũng chưa ăn qua mấy lần mật ong, đối mật ong ít có hiểu rõ, tạp mật tốt vẫn là hoẹ mật hoa tốt. Đương nhiên là hoẹ mật hoa tốt, hoàng thất nói, tạp mật không phải từ cùng một loại hoa ủ thành, hương vị rất tạp. Vậy thì có vấn đề, Nhị Mao nói, Cật Trần để cho ta đem cái này nhỏ đàn mật ong chuyển giao cho Vân Thường ấn lý thuyết cho Vân Thường đồ vật hẳn là so cho ta tốt hơn mới đúng. Nhị Mao nói xong, đưa tay cầm lấy cái kia nhỏ đàn chậm chạp lắc lư, bởi vì chưa từng tấn thân từ khí, linh khí còn không thể ly thể ngoại phóng, liền không cách nào lấy linh khí xuyên thấu dò xét, chỉ có thể dùng loại phương pháp này thăm dò trong bình có hay không giả những vật khác. Mật ong rất sền sệt, lưu động rất chậm chạp, nhưng vỏ nhỏ bên trong mật ong cũng không phải là rất bài toàn, cẩn thận cảm giác vẫn có thể cảm giác được trong bình mật ong theo lắc lư cùng nghiêng mà chậm chạp lưu động, bên trong giống như ngoại trừ mật ong cũng không có những vật khác. Bên trong giống như không có những vật khác, Nhị Mao nói, vấn đề hẳn là xuất hiện ở mật ong tự thân. Có ý tứ gì? Hoàng thất thuận miệng hỏi. Nhị Mao nói, Cật Trần để cho ta chuyển giao cho Vân Thường cái này đàn mật ong khẳng định có cổ quái, ngươi có thể hay không nghe ra những này mật ong đều là từ hoa gì ủ thành? Ta thử một chút.